Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay giúp cho những người con Chúa nhận biết được nền tảng của một đời sống hôn nhân vững bền, hạnh phúc. Bài học nương trên hai câu Kinh Thánh Matthew chương 5 câu 31 và 32 với đề tài Nhân chứng cho tình yêu vĩnh cửu.
Lại có nói rằng, nếu người nào để vợ mình thì hãy cho vợ cái tờ để. Song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để thì cũng phạm tội tà dâm.
Câu gốc của bài học như sau. Ngài phán rằng, vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ. Nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Ma-thi-ơ chương 19 câu 8. Câu hỏi suy gẫm. Chúa Giê-xu dạy thế nào về vấn đề ly dị? Trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 8, Chúa Giê-xu giải thích vì sao ông Môi-se cho phép ly dị. Chúng ta cần làm gì để vượt qua những khủng hoảng trong hôn nhân? Kính thưa quý vị, từ để ở đây là phương ngữ có nghĩa là ly dị. Chúa Giê-xu đang dạy về vấn đề ly dị trong hôn nhân. Trước hết, Chúa phán luật pháp dạy rằng khi người nam muốn ly dị vợ thì cần phải viết một chứng thư ly dị. Mục đích của chứng thư này là để bảo đảm người nam sẽ không bao giờ lấy nàng làm vợ nữa. Điều này cũng đồng nghĩa là nàng có thể tự do lấy chồng khác. Nguồn gốc của luật định này tìm thấy trong sách Phục Truyền chương 24, câu 1 đến câu 4. Theo luật định đó, người nam có thể ly dị vợ khi nàng không được ơn trước mặt người vì thấy nơi nàng có điều gì không đoan chính. Nhưng ở đây, Chúa Giê-xu dạy rằng người chồng chỉ được phép ly dị vợ mình khi vợ phạm tội ngoại tình. Nếu không, sự ly dị ấy làm cho người vợ trở nên người ngoại tình. Từ đó cho thấy, Chúa Giê-xu đang hạn chế tình trạng ly dị với những lý do không chính đáng đang diễn ra trong vòng dân Do Thái, và Ngài đang bảo vệ quyền lợi của người nữ giữa một xã hội mà người nam được xem là quan trọng hơn người nữ. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Chúa Giê-xu ủng hộ ly dị. Chúng ta có thể thấy được điều này trong Ma-thi-ơ chương 19, câu 1 đến câu 12. Trong đó, Chúa Giê-xu khẳng định rằng việc Môi-se chấp thuận cho người nam được ly dị vợ là bởi sự cứng lòng của họ. Chứ định chế hôn nhân của Đức Chúa Trời là sự kết hiệp hoàn hảo, gắn bó bền chặt giữa người nam và người nữ. Đây mới là ý định ban đầu của Đức Chúa Trời trong hôn nhân. Còn luật về ly dị vợ của ông Môi-se chẳng qua là sự nhượng bộ bản chất thoái hóa của con người mà thôi. Sứ đồ Phao-lô đã ví sự mầu nhiệm của hôn nhân như sự mầu nhiệm của Đấng Christ với Hội Thánh. Ê-phê-sô chương 5, câu 22 đến câu 33. Cơ đốc nhân cần phải có cái nhìn cao cả hơn về hôn nhân. Ấy là chúng ta được kêu gọi để bày tỏ về một Đức Chúa Trời của tình yêu trong đời sống hôn nhân. Trong đó, người chồng và người vợ được kêu gọi để làm nhân chứng cho tình yêu vĩnh cửu này. Khi chúng ta chỉ tập trung vào việc hôn nhân mang đến hạnh phúc gì cho tôi, hay là tôi đã chịu đựng quá nhiều trong mối quan hệ này, thì rất dễ dẫn đến thất bại trong hôn nhân. Tuy nhiên, khi chúng ta tập trung vào việc Chúa muốn tôi làm gì để bày tỏ tình yêu của Ngài giữa những mâu thuẫn trong hôn nhân mà tôi đang đối diện, thì chính Chúa Thánh Linh sẽ thêm sức để chúng ta có thể vượt qua được những khủng hoảng của hôn nhân. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài chính là cội nguồn của tình yêu. Xin giúp con dẫu đối diện với những khó khăn nào trong hôn nhân, cũng trung tín bày tỏ Chúa là tình yêu qua đời sống hôn nhân của con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, đời sống hôn nhân của chúng ta làm chứng gì về Chúa cho những người chung quanh? Sống theo ý Chúa mỗi ngày, được Ngài hướng dẫn tỏ bày linh ân, yêu thương tôn trọng hôn nhân, cùng hướng về Chúa muôn phần đẹp thay.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.